nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 55. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Cho nên bất luận là Phật Pháp hay Thế Pháp, nói tóm lại một câu, nhất định phải đem tâm thanh tịnh hiển lộ ra. Là ngay trong đời sống của bạn, là ngay trong công việc của bạn, là ngay trong sự nghiệp của bạn, biểu hiện ra tâm thanh tịnh của bạn, bạn là không phải phàm phu rồi. Hay nói cách khác, bạn đã thoát khỏi khổ não rồi, thoát khỏi phiền não rồi. Ở trong tâm thanh tịnh không có phiền não, bạn đã sanh trí tuệ rồi, bạn đã thoát khỏi lục đạo luân hồi rồi. Cho nên tôi nói giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là thượng thượng phẩm giảng sanh. Pháp mà mình tu cũng có thể hy vọng có thành tựu. Phật Pháp mà bạn tu có thành tựu, bạn có thể đắc thiền định, bạn có thể khai trí tuệ, bạn có thể tu hành chứng quả. Ở trong Pháp thế gian, bạn có thể lập công, lập nghiệp, thành tựu sự nghiệp huy hoàng của bạn, thể đều có giúp đỡ. Bạn vậy mới biết giá trị của Kinh Kim Cang, mới biết Phật Pháp Đại Thừa là báu vật vô giá. Chúng ta gọi nó là Pháp Bảo. Cái này là danh phù hợp với thực. Chào chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần trước đã nói. Lần trước kinh văn giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ở trong trang thứ 67. Bản này của chúng ta bởi do chúng sanh có chấp trước cho nên mới có lục đạo luân hồi. Bởi vì chúng sanh có vọng tưởng cho nên mới có 10 pháp giới. Từ đó cho thấy 6 cõi 10 pháp giới đều là hiện tượng sinh ra từ trong vọng tưởng của chúng sanh và chân tướng sự thật của nó đã được Thế Tôn ở trên kinh nói rõ với chúng ta. Một cái khẩy móng tay có 900 hiện tượng tương tục của nghiệp nhân quả báo. Loại hiện tượng này là ngay nơi thể đều là không, hoàn toàn không thể được. Cho nên Phật dạy chúng ta nên không có chỗ trụ, là bởi vì cái hiện tượng này tuy nó là sát na sanh diệt, nói trên thực tế nó là sát na đang chuyển biến. Vì thế Phật dạy chúng ta phải sanh tâm. Từ đó có thể thấy vô trụ sanh tâm. Không chỉ là trung tâm của Bát Nhã, quả thật mà nói, nó hoàn toàn tương ưng với chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Tương ưng liền gọi là tùy thuận pháp tánh. Đây là Phật ở trên kinh, đặc biệt là ở trong Kim Cang Bát Nhã, từ đầu đến cuối không ngại phiền phức, nhiều lần chỉ dạy chúng ta phải vô trụ, phải sanh tâm. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta biết lý luận, hiểu rõ chân tướng sự thật mới có thể thể hội được nỗi khổ tâm của Thế Tôn đã chỉ dạy chúng ta. Chỉ dạy chúng ta chân thật, khiến chúng ta lý giải đầy đủ, được điều mà như kinh đã nói, tính tâm bất nghịch, thì chúng ta trong Phật pháp tu học mới có thành tựu. Đời sống của chúng ta mới có thể đạt đến hạnh phúc, tự tại, mỹ mãn, đích thực. Mấy câu này là tổng kết đại ý của phần trước, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Tiếp theo chúng ta xem kinh văn của hôm nay, đoạn thứ 52. Chứng dĩ báo thân bất trụ. Phật dạy chúng ta vô trụ sanh tâm, thế thì bản thân Ngài thế nào? Đương nhiên làm nên tấm gương để cho chúng ta thấy. Mời xem đoạn kinh văn này. Tu Bồ Đề, thí như hữu nhân, thân như tu di sơn dương, ư ý dân hà, thị thân di đại phủ. Tu Bồ Đề ngôn thậm đại Thế Tôn, hà dĩ cố, Phật thuyết phi thân, thì danh đại thân. Xin lật ra trang thứ 68, xem cái tiểu chú này. Hữu nhân là chỉ người phát tâm đạo lớn, chính là những người mà khai kinh tôn giả đã nói, người thiện nam, người thiện nữ, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chữ hữu nhân này chính là chỉ những người này, cũng chính là người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đại thân chính là báo thân mà vô thượng Bồ Đề đã chứng được. Chúng ta ở trong kệ tán Phật thường hay niệm đến Bạch Hào Uyển Chuyển Ngũ Tu Di, Cám Mục Trừng Thanh Tứ Đại Hải, chính là hình dung mức lớn của báo thân Phật. Nếu như không đọc kệ tán thán, chỉ nhìn thấy thân lớn ở trên kinh văn, thì chúng ta không biết lớn đến mức độ như thế nào mới gọi là lớn. Từ trong kệ tán thán, chúng ta hãy thể hội thật tỉ mỉ cái thân tướng này của Phật quả thật là quá vĩ đại rồi. Lớn đến mức chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Cũng biểu hiện cho thấy chúng sanh chúng ta quá nhỏ bé. Thân lớn là quả báo, chứng được quả báo vô thượng Bồ Đề. Chúng ta đều biết Phật có ba thân. Pháp thân là bản thể, báo thân hóa thân là tướng sở hiện. Báo thân có hai loại, một loại là thân tự thọ dụng, một loại là thân tha thọ dụng. Thân lớn mà chỗ này nói là chỉ thân tự thọ dụng. Còn về thân tha thọ dụng là thân thị hiện để giáo hóa Bồ Tát Địa Thượng. Từ sơ địa đến đẳng giác, trình độ mà Bồ Tát chứng được không như nhau. Vì thế nhìn thấy báo thân Phật cũng là khác nhau. Cái mà sơ địa và nhị địa thấy là khác nhau. Chỗ mà nhị địa cùng tam địa lại khác nhau. Vì thì ứng hóa thân là càng không cần nói nữa rồi. Nói tóm lại là không ngoài cái mà Kinh Lăng Nghiêm nói: tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, Bồ Tát vẫn được xem là chúng sanh, gọi là chúng sanh hữu tình trong chính pháp giới. Chính pháp giới là bao gồm Bồ Tát. Thế Tôn nhiều kiếp siêng tu lục độ vạn hạnh, phước huệ song nghiêm, công hạnh viên mãn mới có thể chứng được, gọi là thân tướng hảo vô biên vậy. Chúng ta xem thấy trên kinh điển thông thường nói là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân vàng 6 trượng, đây là nói ứng thân. Mà Thế Tôn thị hiện ở trong cái thế gian này của chúng ta 3000 năm trước xuất hiện ở Bắc Ấn Độ. Vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp 49 năm thì hiện ở thế gian thọ 80 tuổi. Thế Tôn 80 tuổi là viên tịch. Đây là thuộc về ứng hóa thân. Cùng báo thân tự thọ dụng của Phật, giống như Kinh Hoa Nghiêm nói, Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Ngoài 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tướng hảo vô lượng vô biên. Như thế cách nói này là lời xưng tán hay là thực sự vậy? Điểm này đồng tu học Phật chúng ta nhất định phải lý giải. Ở trong cửa Phật không có vọng ngữ. Thế Tôn ở trong bản kinh nói với chúng ta: Như Lai là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả. Ở trong ngũ ngữ là lấy như ngữ làm chủ. Như là hoàn toàn tương ưng với sự thật, gọi là bất tăng bất giảm. Lời nói ra quyết định là tương xứng với sự thật. Đây chính là chứng tỏ vô lượng tướng hảo là sự thật. Cái này không phải xưng tán, cũng quyết định không có khuếch trương. Tướng hảo nhiều như vậy, từ đâu mà có vậy? Phàm phu chúng ta nghe thấy thật sự là bất khả tư nghị. Thậm chí là người sơ học hoàn toàn vô phương tiếp nhận. Đây là chúng ta hoàn toàn không hiểu chân tướng sự thật của người đại giác cứu cánh viên mãn. Chúng ta biết báo thân tự thọ dụng là sự hiển thị của tánh đức viên mãn. Công đức của tự tánh vô lượng vô biên, nên đức tướng mà nó hiển thị tự nhiên cũng là vô lượng vô biên. Đối với kinh luận Liễu Nghĩa Đại Thừa hơi tiếp nhận được chút ít, có thể thể hội. Đối với sự việc này thì tự nhiên sẽ không hoài nghi. Vì thế Phật ở nhân địa chính là ở trên địa vị Bồ Tát đại giác viên mãn. Lúc ban đầu cũng giống như chúng ta hiện nay vậy, tuy là ở trong tánh đức vốn dĩ đầy đủ, nhưng mà tánh đức vô lượng kiếp đến nay bị che đậy bởi vọng tưởng phân biệt chấp trước phiền não, tánh đức không thể hiện tiền, cần phải dựa vào tu đức để khai phá. Vì thế nhiều đời xuyên tu lục độ. Câu này chính là nói đức tu ở nhân vị tu đức là vô cùng quan trọng. Tu đức chính là nhi sanh kỳ tâm mà phần trước đã nói. Tuy sanh tâm phải vô trụ, nó liền tương ưng với tánh đức rồi. Nếu như sanh tâm có trụ là không tương ưng với tánh đức. Cho dù nhiều kiếp siêng năng, siêng năng tu vẫn không thể kiến tánh như xưa. Tại vì sao không thể kiến tánh vậy? Bởi vì họ không thể đoạn phiền não, không thể phá vọng tưởng. Vọng tưởng chính là vô minh. Họ có phiền não chướng, họ có sở tri chướng, vì thì không thể kiến tánh, không thể siêu vượt mười pháp giới. Nếu như phiền não chướng còn không thể phá, như thế thì nói cách khác, họ hoàn toàn không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Đây là điểm mà chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Chúng ta ở trong đời này, cho dù không thể phá vô minh, cũng phải cần nghĩ cách dứt sanh tử, ra khỏi tam giới, vì mới được xem là có thành tựu. Nếu không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi, như thế chúng ta cần suy nghĩ. Giống như Thế Tôn trên Kinh Kim Cang đã nói, trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, mọi người đều đọc rất thuộc. Đối tượng mà Phật nói là nói cho mọi người chúng ta, nói cho chính chúng ta. Chúng ta học Phật tu hành không chỉ là trong một đời này, trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay, cũng là nhiều kiếp siêng năng tu lục độ vạn hạnh. Tại vì sao vẫn rơi vào cái tình cảnh này của hiện nay vậy? Đây là điều chúng ta cần phải soi lại, cần phải giác ngộ. Đó chính là tuy chúng ta siêng năng tu lục độ mà không có nghĩ đến tầm quan trọng của dứt sanh tử ra khỏi tam giới. Làm sao biết chúng ta không có coi trọng cái vấn đề này vậy? Thử xem hôm nay liền biết ngay. Chúng ta đời này nghe được Phật Pháp rồi, đối với dứt sanh tử ra khỏi tam giới, cái ý nghĩ này có hay không? Có khẩn thiết hay không? Có xem cái sự việc này là việc đại sự duy nhất để làm trong đời này của chúng ta hay không? Nếu như đáp án là phủ định, thế là chứng tỏ rất hiển nhiên cái ý nghĩ này của chúng ta là không khẩn thiết. Chúng ta đối với thế duyên vẫn xem rất nặng như xưa. Cho nên tập khí vô minh phiền não không thể đoạn. Cho dù đời này siêng năng tu lục độ cũng chẳng qua là mang lại phước báo ở trong lục đạo mà thôi. Ở trong Phật Pháp gọi là si phước hữu lậu, là tu cái này. Đây là điều chúng ta không thể không cảnh giác, không thể không giác ngộ. Nhất định phải học Bồ Tát phước huệ song nghiêm. Nghiêm là trang nghiêm. Chúng ta mỗi ngày đọc kệ hồi hướng, trang nghiêm cõi nước Phật. Chúng ta đem cái gì để trang nghiêm vậy? Phải tu phước huệ. Cái gì là phước? Cái gì là huệ? Điều này ở trên Kinh Kim Cang chúng ta có nhận thức thâm nhập sâu hơn một nấc. Huệ mà Bồ Tát tu là vô trụ, nên không có chỗ trụ mà tu huệ, mà sanh tâm kia là tu phước. Sanh tâm nếu có trụ, đó là có phước không có huệ. Vô trụ không sanh tâm là có huệ không có phước, đều không thể giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề gì vậy? Vấn đề của sáu cõi mười pháp giới đều không có biện pháp giải quyết. Cho nên phước huệ song nghiêm mà trên Kinh Kim Cang nói, nhất định phải lấy tiêu chuẩn mà bổn kinh này nói. Nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Phần trước đã nói rõ tường tận với các vị rồi. Vô trụ sanh tâm là phải ở trong đời sống thường ngày, ở chỗ khởi tâm động niệm, trong từng ly từng tí mà bắt tay làm. Đây gọi là công phu thật. Công hạnh viên mãn. Công là công phu. Chữ hạnh này chính là chỉ hành vi đời sống thường ngày của chúng ta. Ở trong đời sống thường ngày là giống như Thế Tôn vừa mở đầu bổn kinh thị hiện cho chúng ta thấy. Mặc áo ăn cơm. Thế Tôn vào đại thành Xá Vệ khất thực. Đây là công việc của người xuất gia. Chúng ta phải xem nó là công việc. Đối nhân sự thế tiếp vật, mỗi một sự việc đều là công hạnh viên mãn. Cũng chính là nói mỗi một sự việc đều đầy đủ vô trụ sanh tâm, vậy mới gọi là tu hành. Cái này mới gọi là học Phật. Đây mới là phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một nhiều không hai. Những câu này cùng với vô trụ sanh tâm tuy là khác nhau mà cùng một ý nghĩa, thật sự là rất tuyệt diệu. Vô trụ chính là một, sinh tâm đó là nhiều. Nhiều đi nữa cũng không thể lìa khỏi một. Một là gì? Vô trụ. Vô trụ chính là tự tánh hiển thị viên mãn. Sanh tâm là sự hiển hiện tùy duyên đức năng vô lượng của tự tánh. Cho nên tông môn thường nói vạn pháp quy nhất. Vạn pháp là sanh tâm, quy nhất là vô trụ. Cho nên với Kinh Luận Đại Thừa thể hội câu khai thị triệt để cứu cánh viên mãn này của Thế Tôn, chúng ta phải dùng công phu ngay từ chỗ này. Cũng chính là nói phải nắm vững được cái nguyên lý, nguyên tắc này để chúng ta sống ở đời. Thế bạn chính là sống đời sống của Phật Bồ Tát, không phải phàm phu. Gọi là chuyển phàm thành thánh. Cái then chốt đầu mối đó là ở chỗ này. Đời sống như vậy mới gọi là phước huệ song nghiêm, mới gọi là công hạnh viên mãn, mới có thể chứng được. Thế Tôn là chứng được viên mãn. Khi chúng ta bắt đầu học là chứng nhập phần chứng. Cái mà Tông Thiên Thai gọi là lục tức Phật. Chúng ta từ phần chứng dần dần sau đó chứng được viên mãn. Nói thật ra, phần chứng e rằng chúng ta công phu vẫn chưa đủ. Chúng ta hiện nay bắt đầu học, đạo lý hiểu rõ rồi, phương pháp biết rồi, làm thế nào làm vào trong đời sống, làm thật sự, chúng ta có thể làm được cái công phu này. Cái này trong lục tức gọi là quang hành tức Phật. Quan là quan niệm, quan niệm của chúng ta chuyển trở lại rồi. Trước đây là quan niệm của phàm phu. Sanh tâm có trụ, sanh tâm có trụ là quan niệm của phàm phu. Hiện nay chúng ta biết được rồi, sanh tâm phải vô trụ, vô trụ phải sanh tâm. Đây là quan niệm của Phật Bồ Tát. Đem cái sanh tâm vô trụ, vô trụ sanh tâm này ứng dụng vào trong đời sống thường ngày, đó liền gọi là hành. Quán hành cũng chính là chúng ta hiện nay gọi là thực hiện vào trong đời sống, thực hiện vào trong công việc của bạn, thực hiện vào trong đối nhân sự thế tiếp vật của bạn. Đó gọi là hành, quán hành. Nếu như nói ngay cả cái này làm không được, quan niệm không chuyển lại được, trong đời sống làm không được, thế thì bạn hạ thấp một nấc nữa là danh tự tước Phật, hữu danh vô thực. Hữu danh vô thực là nhất định không được thọ dụng. Phật pháp của bạn thông đạt đi nữa, thậm chí là bạn giảng hay đi nữa, dẫn đến hoa trời rơi rụng, bằng mảy may thọ dụng cũng không có. Như thế thì các vị phải biết, hiện tiền không đạt được thọ dụng, thì tương lai khi mạng sống này của chúng ta báo chung vẫn cứ phải tạo lục đạo luân hồi như cũ. Đây là việc vô cùng đáng sợ. Công phu quán hành đắc lực, đem cái công phu này niệm Phật cầu sanh tịnh độ là quyết định được sanh. Ở trong Tịnh Tông gọi là công phu thành khối, chính là cái cảnh giới này. Tương tự dị là sự nhất tâm bất loạn của Tịnh Tông. Phần chứng dị là lý nhất tâm bất loạn của Tịnh Tông. Những điều này chúng ta nhất định phải biết. Bất luận quả dị nhân địa, tướng và phi tướng đều không nên thủ. Thế Tôn ở chỗ này làm chứng minh cho chúng ta, Ngài là lấy quả dị cứu cánh viên mãn, báo thân tự thọ dụng. Hiện cái thân lớn này Ngài không trụ, cho nên không trụ. Tuy được cái thân này mà ở trong tâm như không có việc gì. Chúng ta thông thường nói là không quan tâm. Không quan tâm chính là ở trong tâm không có cái sự việc này, không có cái phân biệt này, không có cái chấp trước này, thậm chí là ý nghĩ cũng không có. Cái này gọi là vô trụ thật sự. Quả dị cấp bậc rất nhiều. Tiểu thừa bốn quả, tứ tướng. Bồ Tát đại thừa từ quả dị sơ tính cho đến đẳng giác 51 cấp bậc. Mỗi một cấp bậc nhìn từ phía sau nó là nhân, nhìn từ phía trước nó là quả. Thí dụ nói sơ địa, sơ địa nhìn từ phía trước quả vị tam hiền, thấy nó là quả. Nhìn từ phía sau nhị địa, tam địa, thấy nó là nhân. nhân địa quả địa cũng phải biện biện nó cho rõ ràng. Chứng được Phật cứu cánh viên mãn, đó là quả gì? Viên mãn rồi, cái đó không có nhân nữa. Bồ Tát đẳng giác nhìn từ Phật nó là nhân vị, nhìn từ Bồ Tát pháp dân địa thì nó là quả vị. Quả vị nhân địa ở chỗ này, cách nhìn phải như vậy. Tướng cùng phi tướng, tướng là hiện tướng, là sự tướng. Phi tướng là nói tâm tánh, hoặc giả là nói không tướng. Tướng là có, phi tướng là không. Có không hai bên đều không trụ, cho nên vô trụ là hai bên đều không trụ. Cái này các vị phải biết. Không nên cho rằng cái vô trụ này có lẽ bảo chúng ta không trụ. Tất cả có, có thể không trụ. Vậy có thể trụ được hay không vậy? Không thể. Phàm phu tu hành nếu như trụ không rồi, quả báo ở trời vô tưởng. Trời vô tưởng tứ thiền, họ cái gì cũng không nghĩ rồi, họ trụ không rồi, ở trời vô tưởng. Đây là người công phu cạn. Người công phu sâu thì sao? Đi về trời tứ không. Bởi vì họ trụ không mới có trời tứ không. Nếu họ không trụ ở không thì làm gì có trời tứ không? Phàm phu có không không nên trụ. Trụ có, đó là người tứ thiền trở xuống, đây đều là trụ có. Trụ không thì sao? Liền biến thành trời tứ không. Nói tóm lại, trụ không, trụ có đều không thể ra khỏi tam giới. Người tu hành Bồ Tát thì sao? Bồ Tát có không cũng không được trụ. Người tu hành chứng quả, nếu vừa trụ không, A-la-hán tiểu thừa trụ không, Bích Chi Phật cũng trụ không. Thế Tôn ở trên Kinh Đại Thừa thường hay quở trách họ, gọi họ là rơi vào hầm vô di. Vô di chính là không. Rơi vào hầm vô di, có gì là không tốt chứ? Ở trên tu học chứng quả, họ kết thúc rồi, dừng trụ ở chỗ đó rồi, không thể tiến lên phía trước. A-la-hán tiểu thừa chứng nhập thiên chân niết bàn. Thiên chân niết bàn là không. Hai vạn kiếp mới biết bỏ tiểu về đại. Cái gì phải biết? Họ dừng trụ hai vạn kiếp. Hai vạn kiếp thời gian dài như vậy luống qua rồi, vậy thì đáng tiếc biết bao. Bích Chi Phật thông minh hơn A-la-hán một vạn kiếp. Phải bỏ lỡ thời gian một vạn kiếp. Cái này là người tu hành thật sự là người có thiện căn, có phước đức. Trụ không là có cái hại này. Trụ có thì sao? Trụ có là chắc chắn không thể ra khỏi tam giới, đó là không cần nói nữa. Cho nên hai bên có không đều không được trụ. Đây là chúng ta sau khi đem những chân tướng sự thật này làm rõ ràng rồi, vì mới biết. Tại vì sao Thế Tôn bảo chúng ta hai bên có không đều không trụ? Bạn thử xem, ưng vô sở trụ là không trụ có, nhi sanh kỳ tâm là không trụ không, là không trụ hai bên có không. Sanh tâm, sanh cái tâm gì? Sanh tâm nhất định. phải nương theo lời dạy của Phật. Phần trước đã nói với các vị, bởi vì sát na tướng, tướng nó đang chuyển biến. Chúng ta sanh tâm thiện sẽ biến ra tướng là thiện, sanh tâm bất thiện sẽ biến hiện ra tướng là bất thiện. Vì thế sanh tâm như thế nào? Chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư, Đại Đức có thể nói là hết lòng hết dạ, không ngại phiền phức để chỉ dạy chúng ta. Chúng ta cần thể hội thật tỉ mỉ, nghiêm túc tiếp nhận học tập. Nhược ư thử lý, thiếu hữu vị minh, tắc tu nhân, thời tiện ư ư vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, bất năng thâm khế. Lời nói này có đạo lý, ở trên lý luận chưa làm rõ ràng, chân tướng sự thật không hiểu rõ. Văn của Kinh Kim Cang không nhiều, người đọc Kinh Kim Cang rất nhiều, nội dung Kinh Kim Cang nói gì người hiểu được thật sự không nhiều. Đây chính là đạo lý chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh, họ chưa hiểu rõ ràng. Cho nên trước đây Lục Tổ, Đại sư Huệ Năng Thiền Tông nghe thấy hai câu này liền minh tâm kiến tánh ngay. Phần sau đều không giảng nữa. Ngũ Tổ Hòa Thượng Nhẫn giảng Kinh Kim Cang cho Ngài, giảng đến chỗ này là viên mãn rồi, là kết thúc rồi. Chúng ta kinh này nghe đến 100 lần, 1000 lần vẫn y nguyên như vậy. Nguyên nhân gì vậy? Nếu với lý ấy hơi có chút chưa rõ, chúng ta vẫn không phải hơi có chút, chúng ta là có nhiều chỗ chưa rõ. Cho nên đối với hai câu kinh văn này, chúng ta nghe rồi mà không khai ngộ. Đại sư Huệ Năng nghe qua Ngài liền ngộ nhập ngay, Ngài là thật sự hiểu rõ rồi. Ngài làm sao hiểu rõ vậy? Làm được rồi. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Tâm của chúng ta dụng tâm phải như vậy mới được. Hay nói cách khác, không những là thế pháp, tất cả phân biệt chấp trước chúng ta phải buông xả, mà Phật Pháp cũng không được phân biệt chấp trước, cũng phải buông xả. Cái này là Phật ở trên bản kinh nói với chúng ta, pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Là Phật nói. Là Phật ở chỗ này nêu thí dụ nói với chúng ta. Phật nói pháp thí dụ như chiếc bè. Thí dụ chiếc bè là Thế Tôn năm xưa giảng kinh thường hay dùng làm thí dụ. Ở trong Kinh Tiểu Thừa, Kinh A Hàm, chúng ta thường hay nhìn thấy cái câu này. Trong Kinh Kim Cang tuy xuất hiện câu giống như vậy, thế nhưng dụng ý khác nhau. Người Tiểu Thừa chấp tướng, cho nên Thế Tôn lấy cái thí dụ này. Phật thuyết pháp là giống như chiếc bè vậy. Khi chúng ta chưa được độ, phải nương tựa Phật Pháp. Sau khi chứng quả Phật Pháp, đó là không cần rồi, giống như qua sông. Chưa qua được chúng ta cần thuyền, sau khi qua rồi, bước lên cái bờ kia rồi, thì thuyền là không cần nữa. Cái ý này dễ hiểu. Cái này là nói trong Kinh Tiểu Thừa. Trong Kinh Kim Cang không phải cái ý nghĩa này. Trong Kinh Kim Cang Phật dạy chúng ta đang ngồi ở trên thuyền đã không được có mảy may chấp trước đối với cái thuyền đó. Ngay nơi tướng, lìa tướng. Ngay lìa đồng thời. Cái này là không phải cảnh giới của tiểu thừa rồi. Tiểu thừa lìa và ngay không đồng thời. Pháp Đại Thừa lìa và ngay đồng thời, chính là vô trụ mà sanh tâm là đồng thời, là một không phải hai. Cái ý nghĩa này sâu. Tông môn gọi là biết được một, mọi việc xong. Chữ xong đó là viên mãn rồi, là vô sự rồi. Chữ một này là gì vậy? Một là đồng thời. Chúng ta ở chỗ này nói lìa tướng và ngay nơi tướng là đồng thời, vô trụ và sanh tâm là đồng thời. Đồng thời là kiến tánh, khác thời là không kiến tánh. Đồng thời là kiến tánh, điểm này phải biết. Đồng thời là tất cả đều đồng thời, tánh tướng đồng thời, lý sự đồng thời, nhân quả đồng thời, chân vọng đồng thời, tà chánh đồng thời, thiện ác đồng thời, lợi hại cũng đồng thời. Không có pháp nào không đồng thời. Đồng thời chính là một. Tông môn nói biết được một, ý nghĩa là ở chỗ này. Tất cả mọi kinh, các bạn mở bản kinh ra liền thấy như thị ngã văn nhất thời. Nhất thời chính là đồng thời, không phải khác thời. Nhất thời chính là nhất chân pháp giới. Nếu như không đồng thời thì sao? Thế liền biến thành mười pháp giới, liền biến thành lục đạo, biến thành vô lượng vô biên pháp giới. Cái quan niệm này nếu có thể chuyển trở lại được thì công phu tu hành của bạn liền đắc lực ngay. Ngày nay chúng ta tu hành, tại vì sao công phu không đắc lực vậy? Chúng ta cũng làm rất chăm chỉ. Mỗi ngày có không ít đồng tu nói với tôi, một ngày kinh Vô Lượng Thọ có người niệm 10 biến, niệm 12 biến, nhưng mà cảnh giới của họ không thể chuyển lại được. Họ không biết, không biết đồng thời, không biết là nhất thời. Kinh Kim Cang đọc rất thuộc, thuộc từ đầu đến cuối một biến, đọc 13 phút, rất tài giỏi. Tôi cũng không thể làm được. Tôi không thể không khâm phục họ. Họ có cảnh giới này vẫn không thể chuyển lại được. Tại vì sao không thể chuyển lại được vậy? Vẫn là phân biệt chấp trước như cũ, tâm không thanh tịnh, tâm không bình đẳng. Không thanh tịnh liền không bình đẳng, cho nên cảnh giới của họ không thể chuyển trở lại được. Hay nói cách khác, họ vẫn là người trong quả vị danh tự như cũ. Bằng đó có đáng tiếc hay không? Không có cách gì từ danh tự vị nâng lên đến quán hạnh vị. Cái gì phải biết? Chúng ta niệm Phật, quán hạnh vị mới có thể giảng sanh. Danh tự vị không thể giảng sanh. Suốt ngày A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu vẫn không thể giảng sanh. Cổ nhân gọi là bạn đau mồm rắc họng cũng uổng công. Nguyên nhân gì vậy? Ở trong danh tự vị, danh tự vị là hữu khẩu vô tâm. Bạn không tu thật. Tu thật chính là quán hành vị rồi. Thật tu vừa rồi mới giảng, có hai sự việc. Một cái là đem quan niệm chuyển đổi trở lại là quán, một cái là hành vi chuyển đổi trở lại gọi là quán hành. Hành vi là gì vậy? Lục độ. Quan niệm là gì? Vô trụ. Cái này rất quan trọng. Vô trụ chính là cái gì cũng không để ở trong tâm. Nhất định phải tâm thanh tịnh. Thân tâm thế giới tất cả buông xả rồi, không buông xả được không? Tuyệt đối không được. Tại vì sao không được vậy? Bởi vì đó là vọng tưởng. Vọng tưởng đã chướng ngại tâm tánh rồi.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.